sau Hòa Đức, Hòa Thượng Quảng Đức từ thiếu rồi thì tới một cô thiếu nữ tên là Yến Phi, Đào Thị Yến Phi. Và sau Yến Phi thì tới Nhất Chi Mai, ba người đầu từ thiêu, Hòa Thượng Quảng Đức, Yến Phi. Yến Phi còn rất là trẻ, và Nhất Chi Mai. Để hiểu Vũ Hoằng Chương thêm chút nữa, mình đọc một bài thơ ngắn của ông ta. Vừa mới hôm nào, lửa Yến Phi. Vừa mới hôm nào, lửa Yến Phi bay lên, nối cánh lửa từ bi. Giờ đây lại nỗi lòng dân Việt đau xót trời Nam, lửa đất chi. Bài thơ này là thông điệp lửa, the message of fire. Lửa từ bi là Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thầy Hòa Thượng Thích Quảng Đức ngày xưa ở Nha Trang, và thầy đã từng làm việc chung với Hòa Thượng Quảng Đức ở Nha Trang. Hồi đó Hòa Thượng Quảng Đức làm ở trong giáo hội Tăng Già ở Khánh Hòa, và thầy chuyên về cái chuyện chăm sóc về giới luật cho chư tăng. Sau đó Hòa Thượng Quảng Đức đi vào Nam và thiết lập cái chùa gọi là chùa Long Vĩnh. Thì hồi đó thầy cũng ở chùa Long Vĩnh với Hòa Thượng đó 5-6 tháng, và hai người quen nhau, đã gặp nhau ở Nha Trang rồi, và còn quen nhau và sống với nhau ở Sài Gòn nữa. Và vì vậy cho nên Hòa Thượng Quảng Đức là một người rất là thân của thầy. Thì sau Hòa Thượng Quảng Đức thì Yến Phi là một nữ sinh từ thiêu, cũng là để kêu gọi nhân quyền và kêu gọi hòa bình. Chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà phải kêu gọi bằng cách từ thiêu. Tại vì ở trong nước nó có những hệ thống thông tin, những cái hệ thống truyền thông tin của các phe lâm chiến, phe cộng sản và phe chống cộng. Và phía nào cũng nói chúng ta phải tranh đấu cho tới giọt máu cuối cùng. Trong khi đó dân chúng bị kẹt vào ở giữa cái sự tranh chấp thì không có muốn tiếp tục cuộc chiến nữa, muốn cho huynh đệ một nhà, anh em một nhà hòa giải với nhau để mọi người có một cái cơ hội sống và xây dựng lại đất nước. Thì Đạo Phật đi vào ở trong cái đường hướng đó, là muốn có sự hòa giải, muốn chấm dứt chiến tranh, mà không muốn theo đuổi một cuộc chiến tranh ý thức hệ tương tàn và tương sát. Vì vậy cho nên sau Hòa Thượng Quảng Đức thì có Yến Phi. Nhưng mà tại vì báo chí, các đài truyền hình, truyền thanh ở trong nước là đều do các chính quyền, các phe lâm chiến, vì vậy cho nên mình không có cách gì mình nói ra được cái nguyện vọng sâu sắc của mình. Mình là người dân thấp cổ bé miệng, không có nói ra được. Và nếu mình nói ra là mình muốn hòa bình, muốn ngưng chiến tranh thì mình bị bắt. Mình bị lên án là chú bại, là theo bên kia. Và vì vậy cho nên mình phải nói cái câu nói mà mình phải nói là tôi muốn đánh tới cùng, tôi muốn diệt cái kẻ thù đối phương tới cùng. Mình chỉ có thể nói được thôi. Còn nếu mình nói rằng tôi muốn chấm dứt chiến tranh, tôi muốn anh em ngồi lại để thương thuyết với nhau, thì nói như vậy là bị bỏ tù hoặc là bị thủ tiêu. Nhưng mà Yến Phi đã dám nói. Và Yến Phi Yến Phi đã đổi cái thân mạng của mình để có thể nói ra được cái điều đó. Nhưng mà chiến tranh vẫn tiếp diễn, và vì vậy cho nên Nhất Chi Mai đến được, Nhất Chi Mai tự đốt mình. Nhất Chi Mai là một trong sáu người tiếp hiện của dòng tiếp hiện đầu tiên. Đó là một cô giáo rất là dễ thương, đó là bạn thân của sư cô chân không, đó là đệ tử của thầy. Cô Nhất Chi Mai thường hay lái một chiếc xe nhỏ đi vào chùa Trúc Lâm để thăm thầy những cái ngày không có đi dạy học. Và đó là một trong sáu người tiếp hiện đầu tiên thọ giới ở chùa Pháp Vân. Sáu người thọ giới chùa Pháp Vân trong cái giáo đoàn tiếp hiện là thọ giới năm 1964 tháng 2 năm 66. Và bên con trai thì có anh Khôn, anh Thanh và anh Phúc. Khôn, anh Thanh và anh Phúc. Và bên con gái thì có chị Nhất Chi Mai, chị Uyên và chị Phượng. Chị Phượng là ai biết không? Là của sư cô chân không? Sáu người tiếp hiện đầu tiên. Và thầy còn nhớ rằng cái ngày sáu vị thọ giới thì thầy tặng cho mỗi người một cái đèn. Cái đèn để trong phòng riêng. Cái đèn có viết chữ nho rất là đẹp. Thế gian đăng, trí tuệ đăng, minh nguyệt đăng, những cái tên như vậy rất là đẹp. Và dòng tiếp hiện đã được thành lập vào năm 1966. Chỉ có 6 người thôi. Bây giờ gần 1.000 người trên thế giới rồi. Thì năm 1966, sau khi đã truyền giới cho 6 người tiếp hiện rồi, nửa năm sau thì thầy rời quê hương đất nước để đi kêu gọi hòa bình. Tại vì chiến tranh nó kéo dài quá lâu. Rồi những người thanh niên họ tới họ hỏi thầy, thầy ơi, có hy vọng gì mà chiến tranh này chấm dứt không? Nó gần 20 năm rồi, mà đêm nào cũng đánh, ngày nào cũng đánh. Và tạo ra không biết bao nhiêu là quả phụ, bao nhiêu là cô nhi, tan nát cửa nhà, tan nát hàng xóm. Mà cứ như vậy mà tiếp tục. Mà hai bên vẫn nói là sẽ đánh cho đến kỳ cùng. Cho nên khi mà những người sinh viên, những người thanh niên tới hỏi thầy, thì thầy cũng biết làm sao để trả lời, tại mình chưa thấy cái dấu hiệu nào của hòa bình hết. Thầy chỉ muốn nói rằng là, chỉ có thể nói rằng là, này các bạn, này các con, Đức Thế Tôn dạy rằng cái gì cũng vô thường, vì vậy cho nên chiến tranh thế nào cũng phải có ngày chấm dứt. Chỉ nói được như vậy thôi. Tại vì nếu mà tuyệt vọng thì nguy hiểm lắm. Thì trong khi thầy đang 43 tranh đấu cho hòa bình ở hải ngoại, kêu gọi các nước đứng ra làm thế nào để mà triệu tập một cái hội nghị để chấm dứt chiến tranh Việt Nam, thì ở nhà chị Nhất Chi Mai tự thiêu cho hòa bình. Và chị để lại rất là nhiều lá thơ. Một lá thơ cho cha mẹ, một lá thơ cho Tổng thống miền Nam, một lá thơ cho Tổng thống miền Bắc, một lá thơ cho đồng bào. Và thầy và chị cũng có gửi một lá thư riêng cho thầy. Khi mà thầy nhận được cái lá thư đó thì chị đã chết rồi. Trong cái lá thư chị nói như thế này: bạch thầy, thầy đi làm việc kêu gọi hòa bình chắc là cực lắm, con xin đóng góp với thầy, ngày mai con sẽ tự thiêu để kêu gọi hòa bình. Xin thầy đừng lo, thế nào hòa bình cũng có, cũng sẽ về sớm. Mình sắp chết rồi mà mình sợ cái người sống lo, rất là tội nghiệp. Bạch thầy, thầy đi làm việc như vậy chắc khổ nhọc lắm, con xin đóng góp một ít với thầy, ngày mai con sẽ thiêu thân con để kêu gọi hòa bình. Xin thầy đừng có lo, thế nào cũng có hòa bình sớm, thầy đừng có lo, tội nghiệp với anh chị. Và trong những cái lá thơ chị gọi tới, chị để lại cho đời, chị photocopy thành hai bản, ba bản gì đó. Và cái bản chính chị để lại thì bị công an, cảnh sát lấy mất. Nhưng mà may mắn còn có bản thứ hai, gửi một con đường khác. Vì vậy cho nên đồng bào sau đó biết được và đã được gửi ra hải ngoại, đã được in, đã được dịch ra bằng tiếng Pháp và tiếng Anh ở hải ngoại. Có một bài như vậy thầy thuộc lòng: sao người Mỹ tự thiêu, sao người, sao quốc tế, sao thế giới biểu tình, sao Việt Nam im tiếng không dám nói hòa bình. Tại hồi đó ở bên Pennsylvania có một giáo sư người Mỹ tên là David Morrison, ông đã từ thiêu cho hòa bình Việt Nam. Thầy đã, trong chuyến đi của thầy đã gặp Ann Morrison, tức là vợ của ông đó, một người Mỹ mà dám từ thiêu cho hòa bình ở Việt Nam. Quý vị không có thể là chưa nghe cái tên của ông đó, Morrison. Và sự có mặt của thầy ở tại Tây Phương, ở Mỹ Châu và Âu Châu, đã cung cấp rất là nhiều tài liệu về tình trạng thống khổ Việt Nam. Vì vậy cho nên các tổ chức sinh viên, trí thức, giáo sư và tôn giáo bắt đầu nổi dậy chống đối chiến tranh Việt Nam để đi tới hòa bình bắt đầu lên. Vì vậy cho nên biểu tình khắp nơi trên thế giới. Vì vậy cho nên chị Nicky Mai viết bài thơ đó: sao người Mỹ từ thiêu, sao thế giới biểu tình, sao Việt Nam im tiếng không dám nói hòa bình. Tôi nghe lòng đau xót, tôi thấy lòng đắng cay. Sống mình không thể nói, chết mới được ra lời. Chết mới được ra lời, tức là cái đề của cái bài thơ đó. Tức là con muốn dùng cái sinh mạng của con để nói lên được cái nỗi thống khổ của người Việt Nam, để cho thế giới biết, để mà tìm cách mà chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Tôi nghe lòng đau nhức, thấy lòng tạ tơi. Sống mình không thể nói, chết mới được ra lời. Biết rằng là mình sẽ đánh đổi cái đó bằng cái chính thân mạng của mình. Tại mình sống mình nói không ai nghe, mình chết nói người ta mới nghe. Chắp tay tôi quỳ xuống, chịu đau đớn thân này, xin thốt lời thống thiết: dừng tay lại người ơi. Dừng tay lại người ơi, hơn 20 năm rồi, bao máu xương đã đổ, đừng diệt chúng quê tôi, đừng diệt chúng dân tôi. Chắp tay tôi quỳ xuống. Và sáng hôm đó tại chùa Từ Nghiêm á, chị Nhất Kim Mai để một cái tượng Bụt Quán Âm và một cái tượng Đức Mẹ Maria trước sân chùa. Và trong khi các sư cô đang còn ngủ thì chị châm lửa, chị đốt, và chị để lại những cái bức thơ tuyệt mệnh. Và sau đó cái tin đồn Nhất Kim Mai từ thiêu, nó đồn ra, nó lan ra khắp nước. Và Nhất Kim Mai trở thành ra ngọn đuốc thứ ba, cái thông điệp lửa thứ ba. Cái hôm mà đám táng Nhất Kim Mai có sư cô chân không tham dự, nó kéo dài hơn cái đám táng, kéo dài cả 10 cây số. Nó làm chuyển động được cái tâm thức của tất cả người ở trong nước. Và Vũ Hồng Chương cũng nghe được, cũng thấy được điều đó, cho nên Vũ Hồng Chương đã viết bài thơ Thông điệp lửa: vừa mới hôm nào lửa yến phi bay lên nối cánh lửa từ bi, thì giờ đây lại nỗi lòng dân Việt đau xót trời nám lửa nhất chi. Ba lượt cháy lên thông điệp lửa, đêm sao đêm cứ đặc như kỳ. Kỳ tức là lâm, tức là một cái loại kim khí đặc, nặng như kỳ. Chiến tranh như là một cái đêm đen vô tận, kéo dài không bao giờ chấm dứt hết. Trong cái đó, tất cả mọi người đều trông đợi ánh sáng của hòa bình. Mà ánh sáng hòa bình, buổi ban mai của hòa bình không có bao giờ tới hết. Cái đêm đen của chiến tranh nó kéo dài quá đi. Đêm rất là đen, rất là đặc. Mà đốt ba lần lửa thông điệp, mà đêm nó vẫn đặc cứng như thường. Hai câu này rất là hay. Ba lượt cháy lên thông điệp lửa, đêm sao đêm cứ đặc như gì. What night? What a night? It's so thick, it's so heavy, it's like chì tức anh tức là led lít lít hay led gì đó, ba lượt cháy lên thông điệp lửa, đêm sao đêm cứ đặc như chì, đốt cho bom đạn tan thành lệ, đốt cho bom đạn tan thành lệ. Hai ngã sông sầu hãy nguyện ly. Cái lửa từ bi, cái lửa của tình thương phải đốt lên. Đốt lên cho bạo động nó trở thành ra sự xót thương. Bom đạn tức là cái bạo động, cái hận thù, nó trở thành ra cái tình xót thương. Đốt, đốt cho bom đạn tan thành lệ. Và muốn được như vậy thì hai ngã sông sầu hãy nguyện đi. Phải cầu nguyện, phải đi tới trên con, trên bước đường của tâm linh. Hai ngã sông sầu, miền Bắc cũng vậy, miền Nam cũng vậy. Một dòng sông chia rẽ, một dòng sông chia thành hai ngã, một đất nước chia hai, một phe, một bên phe, phe cộng sản, bên phe tư bản, và phe nào cũng đầy tan, đầy tóc hết, đầy khổ đau, đầy tuyệt vọng hết. Vì vậy cho nên phải cầu nguyện, phải đi về cái hướng đó mới được. Đốt cho bom đạn tan thành lệ, đôi ngã sông sầu hãy nguyện đi. Hãy nguyện cho màu tan, nối gió hãy nguyện cho màu tan, nối gió trên đầu thiếu phụ với cô nhi. Chiến tranh nó tạo ra hàng ngàn cô nhi mỗi ngày. Chiến tranh nó tạo ra hàng ngàn quả phụ mỗi ngày. Và những người mất cha, những người mất chồng, những người mất anh, xoa tóc xuống mà khóc, mà để tang. Và mình thấy đó, cái màu tang ở trên đầu thiếu phụ, màu tang ở trên đầu những em bé, cô nhi. Không còn cha, không còn anh. Hãy nguyện cho màu tang nỗi gió, làm sao cho cái màu tang tóc đó nó trở thành ra năng lượng của sự xót thương, năng lượng của hành động. Hãy nguyện cho màu tang nỗi gió trên đầu thiếu phụ với cô nhi. Mẹ ơi, tóc hãy làm dông tố. Màu tóc, màu tang có khác gì? Mấy câu này nó khó dịch lắm. Tan tóc á, màu tóc màu tan có khác gì? Chúng ta trong tiếng Việt nó có cái danh từ tóc mây, tóc mây. Mà khi mà có tan, xõa tóc xuống mà khóc, khóc chồng, khóc cha, khóc anh, thì cái nỗi đau đó, nỗi xót thương đó làm sao mà chuyển nó thành ra cái năng lượng của sự hoạt động. Chắc quý vị còn nhớ cái bài trong một bài thơ của thầy, biết bài gì mà có câu là, đó là cái bài Himalaya. Tóc bé bay cuồng cuồng như mây trên khu rừng già giông bão. Tóc bé bay cuồng cuồng như mây trên khu rừng già giông bão. Vậy thì cái tóc xóa ra đó, cái tóc người quả phụ xóa ra để khóc chồng, cái tóc của người mẹ xóa ra để khóc con, cái niềm đau thương đó phải làm thế nào để chuyển nó thành năng lượng để tranh đấu. Cái câu đó cái câu mẹ ơi tóc hãy làm dung tổ là như vậy. Màu tóc, màu tan có khác gì? Tóc với tan là tan tóc. Thơ rất là hay. Và đây là bốn câu chóc. Sáng một vòng, nối dài thông điệp lửa uy nghi. Uy nghi này có thể dịch là majestic. Sáng này có thể dịch là ebullient. Thông điệp lửa đã được gửi đi bởi ba cái nhân vật đó: Quảng Đức, Yên Phi và Nhất Chi Mai. Và tất cả chúng ta đều phải nắm tay nhau bao quanh trái đất để truyền cái ánh sáng đó đi, gọi là sáng một vòng bay bao quanh trái đất, bay quanh trái đất, nối dài thông điệp lửa uy nghi. Chúng ta phải góp sức để cho cái thông điệp lửa đó nó bay quanh trái đất, nó tới khắp nơi khắp chỗ, rồi chúng ta mới có khả năng chấm dứt được cái chiến tranh tương tàn, vấn đề tương tàn ở Việt Nam. Sáng một vòng bay quanh trái đất, nối dài thông được lửa in, sáng trưng hỏa lệnh, sáng trưng hỏa lệnh. Nên bắn lên một cái pháo, cái ánh sáng, sáng lửa hỏa lệnh. The decree, the law, the order, the signal, hóa lệnh. Hóa lệnh đó là do ba người đưa ra: Quảng Đức, Yên Phi và Nhật Chi Mai. Và hóa lệnh đó nó sáng trưng ở trên không gian. Sáng trưng hóa lệnh bồ câu trắng là hòa bình. Sẽ đốt thời gian mở lối về. Tại vì nếu mà không có hành động, không có tranh đấu, thì cái đêm đen của chiến tranh nó sẽ kéo dài mãi mãi vô tận. À, vì vậy cho nên hóa lệnh được thắp lên, được chiếu ra. Và tất cả mọi người trên thế giới đều nắm tay xung quanh trái đất. Thì lúc đó, hòa bình nó mới có thể đốt giai đoạn, đốt thời gian. Và nó mở được một cái lối, nó về với đất nước Việt Nam. Còn nếu không thì thời gian đó nó sẽ kéo dài như vô tận. Và mọi người sẽ chìm trong cái tuyệt vọng. Và đây là một cái thông điệp của hy vọng. Trong khi chúng ta không biết chiến tranh sẽ còn tiếp diễn bao nhiêu năm nữa, bao nhiêu chục năm nữa, thì lửa từ bi như là một thông điệp, nó ra lệnh để cho bồ câu trắng có một cơ hội đốt được cái thời gian và mở được cái não về, đưa hòa bình về cho đất nước. Đây là một trong những cái bài mà Vũ Hoàng Trương viết để tranh đấu cho hòa bình Việt Nam. Mình đọc lại: vừa mới hôm nào lửa Yến Phi bay lên nối cánh lửa từ bi, giờ đây là nỗi lòng dân Việt đau xé trời nám. Đau xé trời nám lửa Yến Phi. Ba lượt đốt lên, ba lượt cháy lên thông điệp lửa, nhưng đêm sau đêm cứ đặc như chì, đốt cho bom đạn tan thành lệ, đôi ngã sông sầu hãy nguyện đi, hãy nguyện cho màu tan nỗi gió trên đầu thiếu phụ với cô nhi. Mẹ ơi tóc hãy làm dung tổ, màu tóc màu tan có khác gì? Sáng một vòng bay quanh trái đất, nối dài thông điệp lửa uy nghi, sáng trưng hỏa lệnh bồ câu trắng, sẽ đốt thời gian mà lối về. Còn có 10 phút nữa thôi, chắc không có làm thêm được. Nhưng mà mình sẽ viết hết cái bài thơ này. Tỉnh say vẫn một cung đàn, lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu. Đêm sầu tức là đêm chiến tranh. Thơ lên bay vút bồ cấu, triều âm chấn động phương nào lắng nghe. Giấc mơ hồ điệp đi về, biển đông sóng vỗ. Kình nghe vẫn còn. Đó là cái bài thơ của thầy viết để ca ngợi Vũ Hoàng Chương, để mà cúng Vũ Hoàng Chương. Tỉnh say vẫn một cung đàn, đây là cái say đó, tôi đã nói là cái say. Nhưng mà khi mà anh thức dậy một cái, thì chính cái tài nghề đó, cái chất liệu đó nó trở thành ra cái tỉnh. Thơ say ngày xưa bây giờ trở thành ra thơ tỉnh của Phật giáo. Và anh đã có cái chí nguyện của người thanh niên, anh đã có chí nguyện của một người tráng sĩ, của một người Bồ Tát. Và thơ của anh đã giúp đốt cháy cái bóng tối của đêm sầu, lửa anh hào đốt cháy tan đêm sầu. Thơ lên bay vút bồ cấu, sáng tinh hỏa lệnh bồ câu trắng, triều âm chấn động phương nào chẳng nghe. Phương nào chẳng nghe. Tức là thơ của Vũ Hoàng Chương á, nó bay vút lên như một cánh chim bồ câu. Nó giúp đem về cái hòa bình cho đất nước. Và thơ của anh nó giống như là tiếng hải triều chấn động. Và ở đâu người ta cũng nghe tới cái thơ của anh cả. Giấc mơ hồ điệp đi về, đây cũng là chữ của Hà Vũ Hoàng Chương. Biển đông sóng vỗ, kình nghe vẫn còn. Biển đông tức là biển Nam Hải. Kình nghe vẫn còn là trong biển Nam Hải vẫn còn có những bậc anh hùng. Đất nước không còn, không phải là thiếu những người anh hùng như anh. Vẫn còn những người anh tài, vẫn còn những người có chí khí. Thành ra chúng ta không có cần phải lo lắng. Và kình tức là con cá rất là lớn, kình nghe là những cái bậc anh hùng hào kiệt, những cái con người lớn, những cái bậc đại nhân mà dân tộc vẫn tiếp tục sản xuất ra, mình không có nên lo ngại.